là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2018, phóng viên chương trình có bài ghi nhận về những kết quả đạt được từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở Yên Bái. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban khối các cơ quan nội chính nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. Từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững và ổn định. Các vi phạm, tội phạm được phát hiện, xử lý kịp thời nghiêm minh, tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội giảm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan nội chính tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết chỉ thị của Trung ương về lĩnh vực nội chính, về phòng chống tham nhũng. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng dân tộc, vùng tôn giáo, không để phát sinh những điểm nóng và xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen, truyền đạo trái phép luật. Chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Nhân kỷ niệm 14 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức gặp mặt và biểu dương những doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đã có những thành tích đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội và công tác an sinh xã hội của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có gần 1.900 doanh nghiệp đóng góp trên 64% tổng thu ngân sách của tỉnh. Các doanh nghiệp đã giải quyết việc làm cho khoảng 35.000 lao động. Năm 2017, các doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 900 tỷ đồng. Và 9 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước trên 800 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực và những đóng góp của doanh nghiệp trong thời gian qua. Tỉnh cũng khẳng định luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, điển hình như chương trình Cà phê Doanh nhân, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp. Qua chương trình đã có gần 120 ý kiến kiến nghị được các nhà đầu tư doanh nghiệp phản ánh, trong đó có hơn 100 ý kiến kiến nghị đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành tiếp thu, giải quyết và xử lý trực tiếp dưới nhiều hình thức với sự đồng thuận của doanh nghiệp. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể, tập đoàn, doanh nghiệp và các doanh nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2018. Cũng trong tuần qua, sau khi đi kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã có buổi làm việc với các sở ban ngành địa phương, các chủ đầu tư về tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018. Tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan và chủ đầu tư cần tập trung rà soát đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các dự án công trình đã cơ bản hoàn thành khối lượng. Ưu tiên tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu triển khai thi công các công trình bảo đảm tiến độ đề ra. Đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án, công trình trọng điểm và xây dựng cơ bản, đảm bảo tiến độ giải ngân hoàn thành đúng kế hoạch đề ra trong năm 2018. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Vượt qua khó khăn về thiên tai bão lũ, ngành nông nghiệp đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh ước đạt 3.100 tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 300.000 tấn, trồng mới trên 13.000 hecta rừng. Đến nay toàn tỉnh đã có 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục triển khai các giải pháp để phòng tránh thiên tai hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ mùa để gieo trồng cây vụ đông, tập trung triển khai các dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, tăng cường công tác quản lý phòng chống cháy rừng, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, không để dịch lây lan ra diện rộng.
Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2018. Với chủ đề Mường Lò vui hội xoài hoa, ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của 100 nghệ sĩ diễn viên và nghệ nhân. Tiếp nối là phần trình diễn nghệ thuật xoài thái ấn tượng với sự tham gia của trên 1.000 nghệ nhân diễn viên và các em học sinh trên địa bàn thị xã. Lễ hội văn hóa Mường Lò năm 2018 là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa tiêu biểu của địa phương, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy các giá trị văn hóa, tạo điểm nhấn để phát triển du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Nghĩa Lộ Mường Lò và các huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái. Đồng thời cũng là dịp để thị xã Nghĩa Lộ quảng bá những tiềm năng thế mạnh và mở rộng cánh cửa đón nhận những cơ hội phát triển cho kinh tế xã hội của địa phương. Đây cũng là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng 66 năm ngày giải phóng Nghĩa Lộ 18 tháng 10 năm 1952, 18 tháng 10 năm 2018.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, với 98% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, nhưng xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn lại là một trong những địa phương có số vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông thấp so với các địa phương khác trên địa bàn huyện. Có được kết quả này là do thời gian qua, Công an huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật an toàn giao thông bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động hiệu quả, phản ánh của phóng viên thời sự.
Gia đình anh Giàng A Dê, thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, mỗi khi đi đâu đều chuẩn bị mũ bảo hiểm cho cả gia đình. Đây là thói quen không chỉ gia đình anh Dê mà đồng bào Mông Suối Giàng đều thực hiện tốt khi tham gia giao thông. Anh Giàng A Dê chia sẻ.
Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông thì bản thân tôi là người phải chấp hành luật giao thông đường bộ. Khi tham gia giao thông thì phải đội mũ bảo hiểm và nhắc nhở các con là trước khi lên xe là phải đội mũ bảo hiểm và tuyên truyền cho anh em trong dòng họ phải chấp hành luật giao thông. Mà mình là người tuyên truyền, vận động thì là mình là người phải chấp hành đầu tiên. Trước khi mình vận động người khác là mình phải là người chấp hành tốt luật an toàn giao thông.
Việc tổ chức các buổi tuyên truyền về luật an toàn giao thông của đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động, Công an huyện Văn Chấn đã trở thành việc làm thường xuyên thông qua những hình ảnh sinh động, qua những thước phim ngắn giúp người dân nắm rõ các tình huống có thể xảy ra trên đường khi tham gia giao thông. Thông qua đó sẽ giúp người dân đảm bảo tính mạng cho bản thân và cả những người xung quanh. Đây chính là một trong những lý do để Suối Giàng luôn là địa phương dẫn đầu trong phong trào đảm bảo an toàn giao thông trong các xã vùng cao của huyện Văn Chấn. Thiếu tá Nguyễn Thành Công, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động Công an huyện cho biết thêm.
Chúng tôi thường xuyên tổ chức tuyên truyền thì cũng lựa chọn những cái vấn đề mà rất thiết thực với lại bà con ở đây. Những nội dung mà nó gắn bó để cho bà con nói để bà con người ta hiểu. Hiểu ngay được và cũng như chấp hành. Ngoài ra là cũng thường xuyên là lên tuyên truyền vận động bằng các hình ảnh, tờ rơi cho bà con được nhìn thấy nó cụ thể luôn. Còn nói nhiều khi nói mà bảo những nội dung mà nó xa quá hoặc nó nhiều nội dung về luật, quy định về luật giao thông quá thì nó bà con người ta cũng chưa lắm được rõ hết được.
Từ trẻ nhỏ đến người già ở Suối Giàng đều có ý thức trong việc bảo vệ tính mạng bằng việc đội mũ bảo hiểm và chấp hành nghiêm luật giao thông. Việc chấp hành luật giao thông đường bộ đã trở thành thói quen với mỗi người dân. Nhờ đó mà vài năm trở lại đây, trên địa bàn xã không có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào xảy ra, số vụ va quệt cũng giảm hẳn so với trước đây. Về vấn đề này, ông Sổng A Nủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Giàng nói.
Mấy năm trước ấy thì là người ta không hiểu về cái đội mũ này, không đội mũ này đi lên thì tham gia giao thông. Thì cái này chúng tôi đã nói là cái việc mà người ta vận động để chúng ta đội mũ để thực hiện cái an toàn giao thông là bảo vệ cái tính mạng của chúng ta. À, như vậy thì người dân đã hiểu đó là cái này là cái mà để chúng ta thực hiện và bảo vệ cho tính mạng của chúng ta thôi, cũng không phải là cho ai cả. Cho nên vấn đề là người ta cũng đã hiểu rõ được cái vấn đề có lợi và có hại, cho nên họ cũng đã thực hiện rất tốt vấn đề.
Việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật của mỗi người dân khi tham gia giao thông luôn là mục tiêu, nhiệm vụ của các địa phương trong việc hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Từ thành công ở Suối Giàng sẽ là mô hình để các xã bạn học tập, xây dựng văn hóa giao thông vùng cao, ngày càng có sức lan tỏa trong đồng bào các dân tộc Văn Chấn.
Thưa quý vị, thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở Yên Bái ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp, góp phần tích cực vào sự phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2018, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Những năm trước đây, gia đình bà Nguyễn Thị Diệu ở tổ 6, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái rất khó khăn. Năm 2008, sau khi tham gia lớp tập huấn về kỹ thuật trồng nấm do Hội Nông dân thành phố tổ chức, bà đã mạnh dạn vay vốn đầu tư vào trồng nấm. Đến nay, gia đình bà đã có cơ sở trồng nấm với các loại như nấm sò, nấm linh chi. và được Ủy ban Nhân dân thành phố cấp chứng nhận cơ sở sản xuất nấm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi năm gia đình bà thu hái trên 18 tấn nấm sò, gần 800 kg nấm linh chi và cung cấp trên 2 vạn bịch nấm sò cho các hộ có nhu cầu trồng nấm trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình thu lãi trên 200 triệu đồng. Nhiều năm liền, gia đình bà được công nhận là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và được tặng giấy khen vì đã có thành tích trong đề án phát triển nấm thực phẩm và nấm dược liệu. Bà Nguyễn Thị Diệu ở tổ 6, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Cây nấm là cây nông nghiệp. Nó đem lại cái hiệu quả kinh tế hơn nhiều cái loại cây trồng trọt khác. Đấy, thì vì thế là gia đình chúng tôi là phá bỏ những cây ăn quả rồi cây chè để chúng tôi làm nấm, năm nay là 10 năm rồi. Cái hiệu quả thì cũng thấy làm được, nên là tôi cũng dần dần càng ngày tôi càng đầu tư lên đấy. Thì làm đến nay thì cái mô hình một năm là làm khoảng hơn 2 vạn bịch nấm sò. Và năm nào làm nhiều thì được 1 vạn bịch linh chi. Nhưng năm nay thì tôi chỉ làm có 5.000 bịch linh chi thôi. Là bây giờ vừa rồi đóng bầu là gần xong rồi, bắt đầu vào vụ. Còn trong những năm tới thì cũng muốn phát triển thêm về, thứ nhất là làm cây linh chi, phát triển thị trường để làm nhiều lên này. Hai là phát triển để làm cái giống nấm, làm cái neo nấm để mình tự sản xuất được thì nó đảm bảo hiệu quả hơn là mình làm tại chỗ. Mình có thể mình nhập những nơi khác, nó qua cái đường vận chuyển thì nó không được đảm bảo. Cũng quan tâm đến cái nghề trồng trọt này. Vì cái này nó là cái cây sản xuất ra những cái sản phẩm sạch để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của con người. Thứ hai là nó cũng tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Rồi là thứ ba là tận dụng được những cái nguồn nguyên liệu ấy, dư thừa ở địa phương.
Được tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, trồng bưởi, chăn nuôi cá, gà do Hội Nông dân tổ chức, năm 2007, anh Tạ Văn Báu ở thôn Ngòi Giàng, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình bắt tay vào trồng rừng, trồng bưởi theo mô hình hàng hóa. Đến nay gia đình anh có gần 4 hectare rừng trồng, gần 2 hectare bưởi diễn, bưởi Xuân Vân, bưởi đào Vĩnh Lạc. Với trên 700 gốc bưởi, trong đó có trên 300 gốc bưởi đang cho thu hoạch, năm 2017, gia đình anh thu được gần 300 triệu đồng cùng với 70 gốc thanh long đỏ, chăn nuôi lợn, gà và cá. Trừ chi phí, gia đình anh thu gần 300 triệu đồng và tạo việc làm cho 4 lao động ở địa phương. Anh Tạ Văn Báu, thôn Ngòi Giàng, xã Bạch Hà, huyện Bình chia sẻ.
Trong cái quá trình vào hội thì cũng được nhà nước, đảng quan tâm thì cũng được học hỏi nhiều những cái liên quan về đến người nông dân làm kinh tế. Thì cũng được đảng nhà nước quan tâm thì tôi cũng được đi học hỏi những cái lớp khuyến nông khoa học kỹ thuật. Thì trong quá trình thì chúng tôi cũng học hỏi được những cái chiều sâu về làm kinh tế. Thì còn trong về nói về đồng vốn thì chúng tôi cũng được bên hội tạo điều kiện cho vay những khoản vốn bên hội nông dân thì để sản xuất thêm vào, phụ thêm vào những cái chương trình mà bây giờ bên tôi làm thì nó cần kiến thiết rất nhiều. Thì cũng được đảng nhà nước quan tâm thì nói chung là tạo điều kiện cho vay những cái nguồn vốn nếu mà có nhu cầu vay.
Là xã vùng 2 với trên 60% là đồng bào dân tộc, trong những năm qua đảng ủy chính quyền xã luôn quan tâm tạo điều kiện cho hội viên nông dân được vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần duy trì và giữ vững xã nông thôn mới. Ông Lại Đức Hạnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà, huyện Bình nói.
Trong những năm qua thì dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng chính quyền thì các cái tổ chức hội đã không ngừng là tích cực là chuyển cho hội viên về khoa học kỹ thuật, đặc biệt là có sự quan tâm của hội cấp trên như hội nông dân huyện. Thì trong năm vừa rồi thì chúng tôi đánh giá là một trong những cái hội là phát triển kinh tế là tương đối mạnh. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục là đề nghị các cái hội chúng ta tiếp tục là cho tham quan thế và nhân rộng các cái mô hình ở tại cơ sở để mà làm sao để cho các cái chi hội khác có được cái mô hình như các cái chi hội mà hiện nay đã có. Thế và đề nghị với hội cấp trên là tăng cường các cái lớp tập huấn để cho các cái hội viên của các chi hội mà hiện nay mà chưa có các cái mô hình để mà các cái hội viên được tham gia tập huấn để mà học hỏi nâng cao các cái diện tích trồng cây ăn quả. Thế và đặc biệt là mở rộng các cái trang trại chăn nuôi để phát triển kinh tế.
Để thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế và định hướng sản xuất, lựa chọn những mô hình hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn. Ông Nguyễn Ngọc Nga, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình cho biết.
Hội Nông dân huyện Bình chúng tôi tiếp tục phối hợp với lại các cơ quan ban ngành đoàn thể, đặc biệt là các cơ quan là khoa học kỹ thuật, là chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, và chúng tôi phối hợp với lại trung tâm dạy nghề giáo dục thường xuyên của huyện là mở các lớp dạy nghề ngắn hạn để cho hội viên nông dân chúng tôi nắm bắt được những khoa học kỹ thuật để áp dụng vào. Mà chúng tôi tiếp tục phối hợp với lại ngân hàng chính sách xã hội là cho hội viên nông dân vay vốn với cái ưu đãi lãi suất thấp để hội viên nông dân là có cái nguồn vốn để đầu tư cho sản xuất. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là phối hợp với lại các công ty xí nghiệp, đặc biệt là công ty Apatit Lào Cai, chúng tôi là đầu tư cho, tức là mua cái phân bón trả chậm để cho nông dân có cái vật tư để phát triển sản xuất.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 100.000 hội viên nông dân. 5 năm qua đã có gần 300.000 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét đã có gần 170.000 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều hội viên nông dân tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đưa các loại cây giống, con mới vào chăn nuôi trồng trọt, biết khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Để hỗ trợ giúp đỡ các hộ nông dân nghèo, thiếu vốn, thiếu lao động phát triển sản xuất, các cấp hội đã đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho gần 26.000 hộ hội nông dân vay với tổng dư nợ trên 730 tỷ đồng, tiến chấp với Ngân hàng Nông nghiệp cho trên 6.000 hộ vay với dư nợ 330 tỷ đồng, xây dựng được 156 mô hình dự án nhóm hộ phát triển sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân gần 12 tỷ đồng. Hàng năm, các cấp hội còn đẩy mạnh liên kết 4 nhà, hỗ trợ vốn, giống, khoa học kỹ thuật, vật tư, phân bón trả chậm cho hội viên nông dân, đầu tư sản xuất, mở trên 1.000 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho gần 30.000 lượt hội viên nông dân. Ông Hoàng Xuân Long, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái nói.
Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi được các cấp hội nông dân tỉnh Yên Bái xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp hội đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, khích lệ động viên hội viên nông dân chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, tạo ra những cái nhân tố đi đầu trong sản xuất nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thời gian tới thì các cấp hội là tiếp tục khuyến khích động viên hội viên nông dân là tiếp tục là tham gia rồi là đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi. Thế và khuyến khích hội viên nông dân là mạnh dạn áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thế và để nhằm tạo ra cái giá trị gia tăng, thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp rồi nhà khoa học với các hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong sản xuất kinh doanh. Thế và xây dựng các cái mô hình kinh tế tập thể thông qua các tổ hợp tác xã để nhằm khuyến khích cái người dân cùng tham gia sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Thế và các cấp hội cũng sẽ giới thiệu cho hội viên nông dân được tham quan học tập những kinh nghiệm, những cái mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã khuyến khích động viên nông dân đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn hóa ở nông thôn, từ đó góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới.
Xúc văn minh, bao nghĩa tình, gia đình văn hóa.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã gần 80 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Lịch ở thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái vẫn phải bươn trải hàng ngày để mưu sinh và nuôi hai đứa con trai bị bệnh tật. Trong chuyên mục Kết nối yêu thương kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu và chia sẻ về cuộc sống đầy khó khăn của ba mẹ con bà Lịch qua phóng sự sau đây.
Đã 37 tuổi, nhưng anh Lương Văn Toản, con trai út của bà Nguyễn Thị Lịch ở thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, vẫn phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào người mẹ già, từ miếng ăn cho đến mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày, bởi ngay từ khi sinh ra, anh đã mắc chứng tâm thần. Vì cuộc sống khó khăn, nên ngay từ khi anh Toản sinh ra, chồng của bà đã bỏ đi, bà Lịch chia sẻ.
Lúc mà bà sinh thằng bé út ấy là ông bỏ đi rồi. Thì mấy nó cứ bệnh tật là một mình bà lo hết. Từ bé lớn ông không có một viên thuốc cảm cho nó cả. Bây giờ nó bệnh tật thì tôi vẫn phải nuôi, rất là vất vả. Bây giờ tôi như thế là gần 80 tuổi rồi. Tôi vẫn cày đào, bán rau, bán cỏ để nuôi nó. Thì tôi không có tiền lương, nên là rất là vất vả. Còn ông thì là bỏ đi không nhìn đến con đến vợ cả.
Còn anh Lương Hải Sang là con trai cả của bà, năm nay đã 53 tuổi, cũng không được bình thường như những người khác. Do sức khỏe quá yếu, thường xuyên bệnh tật, không thể tự lo cho bản thân, bà Lịch buồn rầu nói.
Nhìn thấy con bệnh tật vào, thì tôi rất là thương, thương thì tôi xót ruột, tôi phải cố gắng tôi làm nuôi nó. Vì không có dứt ruột bỏ đi được các cháu ạ. Vì muốn thế nào mà vẫn là con của mình, bệnh tật cũng phải nuôi, nó như thế nào ốm đau phải trông nom hết.
Gần 80 tuổi, nhưng hiện tại bà Lịch vẫn là chỗ dựa chính cho các con của mình. Cuộc sống mưu sinh của ba mẹ con chỉ dựa vào hơn một sào ruộng cùng số tiền trợ cấp 500.000 đồng một tháng của nhà nước. Mấy năm trở lại đây, sức khỏe của bà ngày càng yếu nên không thể lo chuyện đồng áng. Bà chỉ có thể tận dụng mảnh vườn quanh nhà để trồng rau bán, nhưng số tiền kiếm được chẳng đáng là bao. Mỗi ngày chỉ được vài chục nghìn đồng, có khi cả tháng chẳng kiếm được đồng nào vì thời tiết mưa nắng thất thường rồi bệnh tật liên miên. Bà Lịch chia sẻ thêm.
Thì tôi mong muốn cho tôi khỏe mạnh thì là nhờ cấp trên giúp đỡ được phần nào tốt phần ý cho tôi đỡ vất vả, thằng bé con nó đỡ khổ thôi. Còn tôi vẫn phải cố gắng cho giờ cho sức khỏe tôi vẫn cố gắng phải chăm sóc cho thằng bé con.
Những khó khăn về vật chất mà người mẹ già gần 80 tuổi này đang gánh chịu cũng không đáng gì so với nỗi đau tinh thần mà bà phải chịu đựng suốt những năm tháng qua. Tuy vậy, bà Lịch vẫn luôn tự nhủ mình phải luôn cố gắng để trở thành chỗ dựa cho các con. Ông Tạ Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Gia đình nhà bà Lịch ở xã Tuy Lộc hiện tại là một gia đình rất khó khăn cho của xã, đặc biệt khó khăn đấy. Một mình mẹ già gần 80 tuổi hiện tại vẫn phải đang nuôi hai đứa con bị tâm thần. Với cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đó và được sự cũng nhiều năm được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương rồi các ban ngành đoàn thể của xã hội ở thôn xóm, thế nhưng mà vì gia đình là rất là khó khăn nên cái sự hỗ trợ nó chỉ được một phần nhỏ trong đối với gia đình, thế nên là cũng mong muốn là các cấp rồi là các nhà hảo tâm và trong xã hội mà làm sao để coi như là giúp đỡ cho gia đình nhà bà Lịch này có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tương lai phía trước vẫn mờ mịt và gánh nặng trên vai bà mỗi ngày một nặng hơn khi tuổi thì ngày càng cao, sức khỏe ngày càng yếu. Vì thế, giờ đây sự động viên chia sẻ của cộng đồng xã hội và những tấm lòng thiện nguyện sẽ là động lực để người mẹ này có thêm nghị lực và niềm tin trong cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ bà Nguyễn Thị Lịch, thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 852 491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.